một cước, Lâm Bình Chi né sang phải, đã trả lại một cước. Lúc này, Sử Tiêu Đầu cũng sáp vào giao thủ với gã họ Giả. Bạch Nhị đến đỡ Trịnh Tiêu Đầu dậy. Trịnh Tiêu Đầu ngoác miệng ra, thoá mạ ầm ĩ, rồi định nhảy vào đánh sáp lá cà với gã họ Dư. Lâm Bình Chi bảo, hãy qua giúp Sử Tiêu Đầu, con chó này cứ để ta trị cho. Trịnh Tiêu Đầu biết tính chàng hiếu thắng, không muốn ai đứng bên cạnh hỗ trợ. Thuận tay họ Trịnh vơ lấy cái chân bàn, quay sang đánh gã họ Giả. Hai tên cầm cờ hiệu vội chạy ra ngoài cửa. Một tên dở yên ngựa của Lâm Bình Chi ra lấy cây trường kiếm. Còn tên kia rút cây hãn liệp xoa chỉ chỏ vào gã họ Dư mà chửi bới. Những tên chạy cờ trong Tiêu Cục võ nghệ thì tầm thường, nhưng việc cầm cờ, hô hiệu thì rất điệu nghệ, nên tiếng chửi rủa của chúng nghe rất bài bản. Cả hai chửi bằng thổ ngữ Phúc Châu, hay gã Tứ Xuyên kia chẳng hiểu ất giáp mô tê gì, nhưng biết chắc đó không phải là những lời đẹp đẽ. Lâm Bình Chi được phụ thân truyền dạy phiên thiên chưởng, này mới có dịp thi thố. Bình thường, y đã đem những chiêu thức này ra chiết giải cùng với các tiêu sư trong Tiêu Cục. Một là chưởng pháp được tổ truyền rất phi phàm, hai là đối với thiếu chủ nhân, vị tiêu sư nào cũng nhân nhượng vài ba phần, không ai đem hết công lực của mình ra giao đấu với cả. Tuy Bình Chi được chỉ giáo nhiều kinh nghiệm lâm trận, nhưng giao đấu thực sự thì lại rất ít. Ở thành Phúc Châu, đôi khi Bình Chi cũng động thủ với vài gã lưu manh bằng vài ba chiêu soàn xỉnh, nhưng chúng làm sao có thể địch lại tuyệt nghệ của nhà họ Lâm được. Y không cần dùng đến ba chiêu là đã đánh cho bọn chúng mặt mày sưng húp, phải chuồn ngay kẻo toi mạng. Lần này đã đấu tới hơn 10 chiêu. Tính kiêu ngạo của Lâm Bình Chi đã bị khuất phục, cảm thấy đối phương là một tay kình địch. Vì y đã triển khai chưởng pháp chiết giải đến chỗ tinh vi biến ảo mà miệng họ Dư vẫn thốt ra những lời thối tha. Tiểu huynh đệ, ta càng nhìn càng thấy ngươi không phải là đàn ông mà là một đại cô nương cải trang. Má tiểu huynh đệ trắng hồng, hãy cho ta thơm một cái nào, mình đừng choáng nhau nữa được không? Lâm Bình Chi phẫn nộ, liếc mắt nhìn hai Tiêu Đầu Sử, Trịnh, thấy cả hai đang liên thủ đánh gã họ Giả nhưng vẫn bị kém thế. Mũi của Trịnh Tiêu Đầu bị đánh một quyền khá mạnh, máu văng tung tóe nhuộm đỏ cả vạt áo. Lâm Bình Chi càng xuất chiêu nhanh hơn. Bỗng nhiên nghe một tiếng bốp, gã họ Dư lại bị tát một cái tóe lửa. Đây là một chiêu thâm hậu trong phiên thiên chưởng. Gã họ Dư giận dữ quát. Đồ rùa đen không biết thế nào là phải trái. Ta thấy ngươi xinh xắn như một đại cô nương nên đùa với ngươi một chút chơi. Sao rùa con lại dám thẳng tay đánh ta? Nói xong gã biến đổi quyền pháp, đột ngột đánh ra như cuồng phong bạo vũ. Cả hai quần thảo tiến dần ra ngoài quán. Thấy đối phương vung quyền đánh thẳng vào giữa, Lâm Bình Chi liền nhớ đến bí quyết chữ tá mà phụ thân đã dạy. Lập tức vung tay trái gạt ra. Bình Chi đã dùng hết sức lực ra quyền. Không ngờ thể trạng của gã họ Dư này quá mạnh nên chẳng ăn thua gì. Giữa ngực bị trúng một quyền nghe bịch một tiếng. Lâm Bình Chi lảo đảo người. Cổ áo bị tay trái đối phương nắm được. Tay phải gã dùng sức đè khiến cho nửa người Lâm Bình Chi gập xuống. Gã xuất chiêu thiết môn hạm, tức bật thềm cổng đài, đè lên gáy của Bình Chi, cười ha hả rồi nói. Thỏ con ơi, ngươi dập đầu lại ta ba cái rồi gọi ba tiếng hảo thúc thúc thì ta sẽ tha cho. Hai Tiêu Đầu Sử Trịnh kinh hãi định chạy đến cứu Lâm Bình Chi, nhưng bị gã họ Giả phóng cước đá tới tấp, không để cho hai người tháo chạy. Tên cầm cờ Bạch Nhị cầm cây hãn liệp xoa nhằm lưng gã họ Dư đâm tới, miệng la: người có mấy cái đầu mà chưa chịu buông tay. Sau lưng gã họ Dư như có mắt, chân trái gã đá ngược về sau khiến cây hãn liệp xoa văng ra xa mấy trượng. Chân phải gã đá thêm một cước liên hoàn khiến tên Bạch Nhị lăn lông lốc 7-8 vòng không đứng dậy nổi. Trần Thất ngoác miệng chửi: tiên sư quân rùa đen, mẹ quân lộn giống, bà nội các ngươi đẻ ra toàn đứa có mắt không tròng. Hắn chửi cứ một câu thì thụt lùi một bước, chửi liền một hơi 8-9 câu thì thụt lùi 8-9 bước. Gã họ Dư cười nói: đại cô nương, nàng có chịu lại không? Gã lại đè mạnh thêm, làm đầu của Lâm Bình Chi càng lúc càng thấp xuống gần chạm đất. Lâm Bình Chi cố đấm vào bụng gã, nhưng tay vẫn không chạm được tới bụng. Lâm Bình Chi cảm thấy xương cổ đau đớn, tưởng chừng như gãy ra từng đoạn, mắt hoa tai ù, hai tay hơ loạn cả lên. Bỗng nhiên đụng phải một vật gì cứng cứng ở dưới bắp chân mình. Không kịp suy nghĩ, Bình Chi thuận tay rút luôn lưỡi dao ra, đâm ngược vào bụng dưới hán tử họ Dư. Gã hán tử họ Dư rú lên một tiếng rồi buông hai tay ra, lùi lại sau hai bước, thân sắc đầy vẻ kinh hãi. Lưỡi dao cắm vào bụng gã sâu đến tận chui, mặt gã hướng về phía tây. Bóng tịch dương chiếu vào chui dao bằng vàng sáng lấp loáng. Gã cố há miệng nói nhưng không ra lời, đưa tay định rút dao ra nhưng không được. Lâm Bình Chi cũng hoảng sợ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vàng lùi mấy bước. Hai Tiêu Đầu Sử Trịnh và gã họ Giả ngừng tay không đấu nữa, nhìn hán tử họ Dư kinh ngạc khác thường. Gã họ Dư loạng choạng mấy cái, giơ tay phải cố dùng sức rút lưỡi dao, máu tươi chảy lên láng ra ngoài. Mấy người lớn tiếng la hoảng, gã họ Dư lắp bắp: "Giả, giả, nói với gia gia báo thù cho ta." Gã hất tay về sau, quăng lưỡi dao cho gã họ Giả. Gã họ Giả thét lên: "Dư huynh đệ, Dư huynh đệ!" Rồi vội vàng chạy đến. Gã họ Dư ngã nhào xuống đất, toàn thân co giật mấy cái rồi bất động. Sử Tiêu Đầu nhắc khẽ: "Chuẩn bị đối phó chuyện chẳng lành." Rồi chạy đến bên ngựa rút cây cương đao ra. Hắn vốn dài dặn kinh nghiệm giang hồ, mắt hướng về cảnh náo loạn vừa qua, đề phòng gã họ Giả đánh liều mạng. Gã họ Giả nhìn Lâm Bình Chi một cái, rồi cầm cây dao găm, chạy đến bên ngựa nhảy phóc lên yên. Không kịp tháo dây cương, gã lấy đoạn đao cắt đứt dây, hai đuôi thúc mạnh phóng ngựa lao về hướng bắc. Trần Thất bước tới chỗ gã họ Dư nằm, đá một cước, thi thể gã họ Dư lật ngửa lên, máu ở chỗ vết thương chảy ra không ngừng. Trần Thất nói: "Người đắc tội với Thiếu Tiêu Đầu của chúng ta là không muốn sống nữa rồi, người chết là phải." Trước nay, Lâm Bình Chi chưa hề giết người, nên bây giờ mặt y không còn chút máu. Y ấp úng nói: Sử Tiêu Đầu, làm thế nào đây? Ta đâu có muốn giết hắn." Sử Tiêu Đầu nghĩ bụng: Phước Oai Tiêu Cục đã ba đời đi khắp giang hồ, việc giết người là chuyện khó tránh khỏi, nhưng chỉ giết những nhân vật hắc đạo trong rừng sâu núi thẳm. Sau khi giết thì đem xác đi chôn. Việc giết người này chỉ là giết những tên đạo tặc và mấy ai đã dám thưa kiện Phước Oai Tiêu Cục lên phủ huyện. Nhưng lần này, người bị giết không phải là đạo tặc, lại bị giết ngay tại ngoại thành Phúc Châu giữa ban ngày ban mặt thì không phải chuyện nhỏ. Đừng nói là Thiếu Tiêu Đầu của Phước Oai Tiêu Cục, dẫu là con của quan tổng đốc, tuần phủ đi nữa cũng không thể được coi là nhẹ tội. Hắn chau mày nói: "Chúng ta mau đem cái xác này vào trong quán rượu, ở đây gần quan đạo, dễ bị người ta nhìn thấy, đợi đến lúc chạng vạng không còn người đi hãy hay." Bạch Nhị, Trần Thất khiêng cái xác vào trong quán. Sử Tiêu Đầu nói khẽ: "Thiếu Tiêu Đầu có đem vàng bạc theo đó không?" Lâm Bình Chi vội đáp: Có. Chàng móc ra 20 lạng bạc đưa cho Sử Tiêu Đầu. Sử Tiêu Đầu nhận bạc, đi vào trong quán, đặt lên bàn, hướng về lão Tác nói: "Này Tác lão đầu, có người đến trêu chọc cháu gái của lão. Thiếu Tiêu Đầu của ta đã ra tay giúp đỡ, bất đắc dĩ mới giết hắn. Mọi người đều thấy rõ cả. Việc này một phần cũng là trách nhiệm của lão, hễ làm ầm ĩ lên thì ai cũng bị liên lụy. Trước hết, lão hãy cầm số bạc này, phải chôn cất cái xác trước đã, rồi từ từ nghĩ cách che lấp việc này đi." Lão Tác gật đầu: Dạ. Trịnh Tiêu Đầu nói: "Phước Oai Tiêu Cục chúng ta đi khắp giang hồ, diệt nhiều lục lâm đạo tặc là chuyện bình thường. Hai con chuột Tứ Xuyên này là bọn đầu trâu mặt ngựa. Ta thấy nếu không là bọn Giang Dương Đại Đạo thì cũng là Thái Hòa Dâm Tặc đến Phúc Châu chỉ để gây án. Thiếu Tiêu Đầu của chúng ta mưu trí sáng suốt nên mới trừ khử một tên để bảo đảm sự bình an cho phủ Phúc Châu. Việc này có thể đến quan phủ lãnh thưởng, nhưng Thiếu Tiêu Đầu không muốn phiền phức và cũng không cầu hư danh. Lão Tác nên kín mồm kín miệng, đừng để chuyện này lọt ra ngoài. Nếu lão không nghe, chúng ta sẽ nói hai tên đạo tặc này là do lão dẫn đến, vì ta nghe giọng nói của lão không giống người ở đây chút nào. Lão mở quán rượu là chuyện giả, còn làm tai mắt cho chúng mới là chuyện thật. Nếu không thì tại sao hai tên này trước đây không đến mà nhè đúng cái ngày lão khai trương quán rượu mới đến? Trong thiên hạ sao lại có chuyện ngẫu nhiên như thế được?" Lão Tác vội nói: Không dám nói. Sử Tiêu Đầu cùng hai tên Bạch Nhị, Trần Thất khiêng cái xác đem chôn trong vườn rau phía sau quán rượu, rồi dùng cuốc phớt sạch những vệt máu trước cửa quán. Trịnh Tiêu Đầu quay vào bảo lão Tác: "Nội trong 10 ngày, nếu bọn ta không nghe tin tức thẩm lậu ra ngoài thì sẽ đưa thêm cho lão 50 lạng bạc nữa để làm vốn. Nếu cái miệng của lão mà bép xép thì lưỡi dao của Phước Oai Tiêu Cục dù chưa giết tới 1000 tặc tử nhưng cũng đã được 800, nay có giết thêm một già một trẻ nhà lão thì bất quá chỉ vùi thêm 2 cái xác trong vườn rau nữa mà thôi." Lão Tác nói: "Đa tạ, đa tạ, không dám nói, không dám nói."